Hồi thứ 14, lên ngọn Diệu Phong gieo mình tròn ngu hiếu, dừng rồi tinh xá vào mộng báo si tình. Lúc bấy giờ Tu Liên thấy Phí Bá Thân đã chết, bèn bảo La Tiểu Hổ tạm giấu xác Phí Bá Thân đi, lại khuyên Dương Lệ Phương. Xong rồi, bây giờ đã trả được thù rồi, anh em ngươi lại gặp nhau rồi. Các ngươi tuy từ nhỏ mang họ khác nhau nhưng quả thật là cùng một mẹ sinh ra. Lúc ở Bắc Kinh, anh ngươi không biết ngươi lấy Văn Hùng, nếu không y đã không gây ra chuyện ấy. Chuyện ấy cũng đã qua rồi, ngươi cũng không nên nhớ nữa. Lệ Phương, không phải ngươi vẫn nói là anh ngươi mồ côi khổ cực sao? Bây giờ ngươi lại có một người anh ruột rồi. Dương Lệ Phương nghe Du Tú Liên nói thế lại càng khóc nức nở, vừa rơi nước mắt vừa làm lễ với La Tiểu Hổ. La Tiểu Hổ lại càng xấu hổ. Lúc ấy, y kéo sát Phí Bá Thân vào rừng, lại quay vào bức tường đỏ huýt một tiếng sáo, hoa kiểm hoang bên trong chạy ra. La Tiểu Hổ bèn sai y lấy cuốc đào hố chôn xác Phí Bá Thân, dắt ngựa vào miếu. May là chỗ ấy rất vắng vẻ, lại cách xa đường cái, nên họ làm gì cũng không ai nhìn thấy. Lúc ấy vì Du Tú Liên hỏi La Tiểu Hổ vì sao cũng tới đây, La Tiểu Hổ lại không ngừng thở dài, mời Du Tú Liên và Dương Lệ Phương vào trong nghỉ ngơi một lúc. Y bèn kể lại đầu đuôi lý do y tới đây, cho tới tình hình trong miếu, những chuyện mình tính toán mấy hôm nay, cảm khái kể ra hết. Ngôi miếu Tam Thanh này là hạ viện của Ẩn Tiên Quán ở Tây Thành Bắc Kinh, cũng là do đạo sĩ từng tu hành trên núi Võ Đang Mộ Quyên xây lên. Hiện phương trường trong miếu chính là sư đệ của vị đạo sĩ ấy. Người này đạo hiệu là Thận Tu, tục danh là Từ Kế Hiệp, người huyện Lãng Trung Tứ Xuyên, vốn là cháu nội hiệp khách Lãng Trung Hiệp Từ Lân nổi tiếng ở Xuyên Bắc trước kia. Cha y tên là Từ Nhạn Vân, đã chết, lúc còn sống là bạn thân của lão hiệp Giang Nam Hạc. Từ Kế Hiệp lúc nhỏ học được võ nghệ gia truyền luyện kiếm pháp võ đan, lại giỏi sử dụng một ngọn thiết côn. Vì y có ba anh em, y là em út, lúc trẻ tuổi ngông cuồng vô tri đắc tội với hương thân trong làng, lại vì tranh giành một người đàn bà mà giết người, nên y mới trốn ra ngoài, phiêu bạt Nam Bắc hơn 10 năm, cư trú ở Hà Nam lâu nhất, cũng có giao tình với Dương Báo. Y luyện tập nội công chứ không luyện thuật phi thiềm tẩu bích, nên không có việc gì nổi tiếng xa gần, lại tính tình cô độc, vì thế không có bao nhiêu người biết tên y. Về sau y mỏi mệt chuyện giang hồ, lại hối hận những lỗi lầm lúc trẻ, mới được lão đạo sĩ ở Ẩn Tiên Quán đưa vào đạo môn, ở đó tu hành. Nơi đây vốn là chỗ bọn cường đạo trên Ngũ Hồi Lĩnh qua lại, lúc đầu ngôi miếu này còn là một hang ổ giặc cướp, bất kể người có đạo hạnh cao thâm thế nào cũng không thể ở đây được. Từ khi đạo sĩ ở Ẩn Tiên Quán tới, bọn cướp biết đạo sĩ biết võ nghệ mới không dám tới cướp bóc. Sau đó đạo nhân Thận Tu này tới trụ trì, ngọn thiết côn của y đánh ngã mấy tên cướp lại khiến bọn chúng sợ vỡ mật. Từ đó quanh miếu một dầm không có tên cướp nào dám bén mảng. Nhưng năm rồi, lúc Phí Bá Thân trên núi Ác Ngưu nghe danh tiếng của y bèn tới thăm, bố thí cho miếu một ít tiền đèn hương, còn ở lại đó khoảng nửa tháng giao du với Thận Tu đạo nhân rất thân thiết. Phí Bá Thân là người tư văn nho nhã, khéo ăn nói, biết ứng thù, lại tam giáo cửu lưu không gì không biết, viết phú làm thơ, cầm bút là thành. Vì thế Thận Tu đạo nhân rất khâm phục y. Sau khi Phí Bá Thân đi hơn một tháng, lão đạo sĩ ở Ẩn Tiên Quán lại tới, hai sư huynh sư đệ ngẫu nhiên nhắc tới tên Gia Cát Cao. Lão đạo sĩ ở Ẩn Tiên Quán không kìm được cười khẽ. Nguyên là vị đạo sĩ này qua lại Nam Bắc lâu ngày, các hạng người ở các nơi y đều biết rõ. Phí Bá Thân xuất thân thư lại, kết giao với bọn cướp, quen dùng âm mưu thì càng không che giấu được y. Lai lịch của Phí Bá Thân y đều biết rõ, bèn kể lại cho sư đệ, dặn từ nay trở đi không nên gần gũi với loại người như thế. Nhưng Phí Bá Thân cũng không trở lại nữa. Lão đạo sĩ ở Ẩn Tiên Quán biết Phí Bá Thân quen biết với bọn cướp trên núi Ác Ngưu, lại muốn độ hóa La Tiểu Hổ cắt đứt nhu tình buông bảo đao xuống làm đạo sĩ như đã độ hóa Từ Kế Hiệp, nên mới đưa y từ Bắc Kinh tới đó. Ngôi miếu này rất gần núi Ác Ngưu, nếu La Tiểu Hổ ở đây lâu, ắt có cơ hội gặp mặt Phí Bá Thân. Lão đạo sĩ chỉ có ý muốn La Tiểu Hổ yên ổn tu hành, nhưng không cản trở y báo thù, lại có ý bảo y mau kết thúc chuyện này để mượn đó trừ khử một gã đại ác trên đời. La Tiểu Hổ lúc ấy lòng tàn ý lạnh, Thận Tu đạo sĩ dành cho hai gian điện bên cạnh cho ba người bọn y ở. Sa Mặc Thử và Hoa Kiểm Hoang biết gần đây có giặc cướp, nói ra thì cũng là đồng đạo, có điều không cùng đường, ngay cả tiếng lóng cũng khác nhau. Họ sợ bị người ta coi rẻ, mình người ít thế cô, nếu ra ngoài gây sự thì không chống nổi, cho nên đều không dám ra khỏi cửa miếu. hàng ngày chỉ quanh quẩn với lão gia của họ, ngoài việc ăn uống ỉa đái thì chỉ nằm ngủ. La Tiểu Hổ hàng ngày nói chuyện phiếm với thần tu nhắc tới Phí Bá Thân, La Tiểu Hổ không kìm được nổi giận nói, tên họ kẻ thù của gia đình ta, ta vốn không hiểu rõ lắm. 2 năm trước đây, ân nhân Cao Lãng Thu của ta mắc bệnh chết, ở ngoài thành Thả Mạc Tân Cương có một tấm văn bia do y đích thân viết. Trên nói tới tên họ của kẻ thù của gia đình ta, theo đó là họ Hà. Nhưng tháng chạp năm rồi ta từ Tân Cương về qua ngang huyện Y Thị, tỉnh Sơn Tây, gặp một bọn khách người Hà Nam trong khách điếm, trong đó có 2 người quê Nhữ Nam, ta bèn hỏi họ chuyện kẻ thù của Dương gia. Họ nói kẻ thù của Dương gia không chỉ có 1 người, ngoài gã tri phủ họ Hà còn có Phí Thân gì đó. Lúc ấy ta chưa nghe rõ lại hỏi kỹ họ, họ lại cười nói qua chuyện khác. Họ đối với chuyện cũ thê thảm này dường như không muốn bàn nhiều, lại có chút kiên kỳ, đại khái là họ sợ họ Phí quen biết nhiều bọn lục lâm. Bây giờ tên lão tặc mà đạo gia ngươi nói tới ấy nhất định là kẻ thù của ta, chỉ là y đã đổi tên thành Gia Cát Cao, nhưng ta nghe nói người này hiện đang ở Kinh Đô, tiếc là bây giờ ta đã lười lên Bắc Kinh rồi. Lúc bấy La Tiểu Hổ vội phái Sa Mạc Thừ trở lại Kinh Đô, dặn y hỏi thăm xem lão Gia Cát Cao giúp đỡ Lỗ Quân Bội kia có phải là họ Phí không. Nếu đúng là họ Phí thì mau báo tin cho Đức Thiếu Phu Nhân để tiền trả thù. Sa Mạc Thử đi rồi, La Tiểu Hổ vẫn tinh thần uể oải, có lúc một mình ngân nga hát bài, trời đất tối tâm sinh tai ương, lại không ngừng thở than cảm khái, lại tự tức giận mình. Vì y tự mình hiểu rất rõ, tại sao một hán tự to lớn, một thân võ nghệ, hát bài hát ấy hơn 10 năm mà lại không thể đi báo thù. Y biết toàn là vì tình cảm nữ nhi khiến y trở thành như thế. Nếu không phải có chuyện Ngọc Kiều Long, thì y ngay cả đao cũng ngại cầm tới. Rời khỏi Ngọc Kiều Long, y tâm thần đều bất định. Hiện y đã làm xong chuyện Ngọc Kiều Long rồi, giống như tất cả đều đã là quá khứ, tất cả hy vọng đều đã mất hết. Y suốt ngày mê man mệt mỏi, ngủ lại ở đó không có ai tới quấy rầy y, y lại cảm thấy rất vui thích. Nhưng đạo sĩ thần tu bảo y đội mão tu hành, y lại không muốn. Vì y biết nhất định y tu hành không được. Nào là ngồi xếp bằng đọc kinh, luyện đan, những chuyện ấy y quyết không làm được. Nhưng trong óc y thỉnh thoảng hiện ra cảnh sa mạc thảo nguyên ở Tân Cương, một đêm ân ái với Ngọc Kiều Long, đó là chuyện qua rồi. Chuyện mới là một đêm mưa gió ở Ẩn Tiên Quán, dáng vẻ buồn bã khóc lóc của Ngọc Kiều Long lúc chia tay ở Ngọc Phủ, y không hề quên chút nào. Cho nên y thường mở to mắt như ngây ra, cơ hồ thành một phế nhân. Nhưng bảo đao nỏ tiện thì y luôn mang bên người, một là vì thói quen, hay là vì biết chung quanh nơi này có nhiều giặc cướp, y lại có nhiều tiền bạc, có bảo đao, nên không thể không đề phòng. Chuyện hôm nay vốn là tình cờ, sáng sớm y ra khỏi miếu đang bồi hồi trong rừng, rút nỏ tiễn rình bắn chim khách trên cây để giải khuây. Không ngờ thấy ngoài rừng có một con ngựa phóng tới, trên ngựa là một lão già. Y vốn không nhận ra, nhưng nhận ra thiếu phụ cầm thương đuổi theo phía sau là Dương Lệ Phương, em gái mình. Sau một lúc kinh ngạc, y bèn đoán lão già ấy ắt là Phí Bá Thân, nhất định bị Dương Lệ Phương đuổi tới mức không còn đường trốn chạy, mới định vào đây nhờ thần tu đạo nhân giúp đỡ. Y bèn đột nhiên phóng tên ngầm bắn Phí Bá Thân ngã ngựa, sau đó mới trong rừng bước ra anh em gặp nhau. Khi Du Tú Liên đuổi tới, y liền mời 2 vị nữ khách vào trong miếu nghỉ ngơi. Hoa Kiểm Hoan chôn Phí Bá Thân xong trở vào nấu nước pha trà mời họ. Du Tú Liên lại hỏi La Tiểu Hổ rất nhiều chuyện. La Tiểu Hổ trả lời rất ít, chỉ là lúc nói tới Ngọc Kiều Long y buông tiếng thở dài. Dương Lệ Phương tuy là em gái y nhưng y gặp Lệ Phương lại có vẻ bị bó buộc, cứ cúi xuống cảm thấy không có mặt mũi nào nhìn em gái. Dương Lệ Phương nói, ca ca, anh lấy lại họ Dương đi, đổi dùng tên khác, sắp tới tìm một chỗ xuất thân được không? Nhà em và nhà Khâu Hầu Gia sẽ ra sức cho anh, nếu không anh có thể tới tiêu điếm của cha nuôi em làm tiêu đầu. La Tiểu Hổ lắc đầu không trả lời. Dương Lệ Phương lại lau nước mắt nói với chị nàng là Lệ Anh làm thiếp của Khương Tam Viên ngoại ở Phủ Bảo Định, y cũng không để ý lắm. Dương Lệ Phương cảm thấy anh nàng giống như một gã ngây. Nàng cùng Du Tú Liên nghỉ ngơi một lúc, sư bàn tự đã tới mời họ trở về ngôi nhà kia ăn cơm. Y gặp La Tiểu Hổ, vỗ vỗ vai gọi, Hổ gia, rồi nói, ta hiểu ý lão nhân gia người. Lý Mộ Bạch năm trước cũng có tật xấu như ngươi, nhưng hiện y đã khác rồi. Du Tú Liên nghe câu ấy dường như hơi đỏ mặt. Sư bằng tự lại nói, hay thế này đi, lão ca ngươi chẳng bằng cứ xuất gia ở đây, qua vài hôm ta sẽ bảo hầu nhi thủ tới làm bạn với ngươi. Được cái là loại người như các ngươi mà xuất gia thì không cần đọc kinh, vẫn giấu đao trong tay áo được. Dù Tô Liên thấy thần thái của La Tiểu Hổ rất trầm uất, mà Sử Bằng Tử lại chọc ghẹo như thế, sợ y nổi nóng, lại sợ Dương Lệ Phương thấy anh nàng trở thành như thế lại đau lòng, nên vội nói: "Chúng ta đi thôi, chứ bây giờ đều đã xong rồi, chúng ta về đó ăn cơm rồi còn phải đi ngay. Nếu Lệ Phương ở ngoài lâu ngày cũng có nhiều chuyện không hay." Lại nói với La Tiểu Hổ: "Hẹn gặp lại, sau này nếu có chuyện gì khó khăn cứ tới Hùng Viễn Tiêu Điếm ở huyện Cừ Lộc tìm ta, nhất định ta sẽ giúp đỡ ngươi." Dương Lệ Phương lại làm lễ từ biệt, Sử Bằng Tử thì vỗ vỗ vai y cười nói: "Hẹn gặp lại." La Tiểu Hổ đưa ba người bọn Du Tú Liên ra cửa, ánh nắng mặt trời chói chang soi lên mặt y, nhưng vẻ mặt y vẫn vô cùng lạnh lẽo buồn thảm. Du Tú Liên, Dương Lệ Phương, Sư Bằng Tử, ba người cùng lên ngựa, chắp tay chào La Tiểu Hổ, rồi vung roi thúc ngựa phóng đi. Họ qua rặng núi trở lại gian nhà kia, Tôn Chính Lệ và gã Lâu La được tha, cùng người đàn bà họ Quách đều ăn cơm trong viện. Người đàn bà ấy hôm nay cũng không có vẻ độc ác như hôm qua, chỉ xin Du Tú Liên tha mạng, lại nói: "Tôi xin theo người về làm lão má, chỉ xin người đừng giết tôi." Du Tú Liên nói: "Vốn bọn ta không có ý giết người, chỉ muốn ngươi từ nay trở đi đừng chung đụng với bọn giặc cướp nữa là được. Lão má thì bọn ta không cần." Nói xong nhìn nhìn Dương Lệ Phương cười cười. Gã Lâu La kia tự cho rằng mới rồi dẫn đường cho họ có công, đã biết mấy người này không đến nỗi giết y nên rất yên tâm. Ăn to nói lớn, lại nói: "Nếu từ nay trở đi mà tôi còn làm giặc cướp thì cứ cho trong óc tôi mọc ung nhọt." Sư Bằng Tử nói: "Bọn ta đi xong cái nhà này cũng bỏ không, người cứ sống và với bà này qua ngày cũng được." Tên Lâu La nói: "Ái cha, tôi không dám, Quách đại nương lớn hơn tôi hơn chục tuổi, tôi không muốn có thêm một bà mẹ nữa, mà nói lại gian nhà này ai muốn tới ở thì tới chứ tôi không dám, tôi sợ cái hầm lớn dưới đất." Họ đang trò chuyện, Du Tú Liên, Dương Lệ Phương xuống nhà bếp ăn cơm, chợt nghe ngoài bức tường thấp có một tràng tiếng vó ngựa dồn dập. Tôn Chính Lệ lập tức trợn mắt ném bắt đũa vớ thành đại đao. Sư Bằng Tử cạn y lại nói: "Này, này, đừng lỗ mãng." Tiếng vó ngựa dừng lại, bên ngoài có một người mặc sẹo bước vào, đó chính là Hoa Kiểm Hoang. Sư Bằng Tử cười nói: "Sao ngươi lại tới đây, hay ngươi muốn theo bọn ta về Bắc Kinh?" Hoa Kiểm Hoang lắc đầu nói: "Không phải, lão gia chúng tôi bảo tôi đuổi theo Du cô nương và Đức thiếu phu nhân, có một chuyện muốn nhờ." Du Tô Liên trong nhà bếp nói: "Ngươi cứ đứng ngoài cửa nói đi." Hoa Kiểm Hoang bèn đứng giữa viện lớn tiếng nói: "Lão gia chúng tôi nhờ Du cô nương hoặc Đức thiếu phu nhân nếu về tới Bắc Kinh gặp Ngọc Kiều Long, xin nói lại cho cô ta biết chỗ lão gia chúng tôi đang ở. Nếu cô ta có thể tới, thì mời cô ta ngàn vạn lần nên đi một chuyến, gặp lão gia chúng tôi lần nữa. Nếu không, lão gia tôi cũng nói người sẽ ở đây suốt đời vĩnh viễn không đi đâu nữa. Cho dù 8 năm, 10 năm, Ngọc Kiều Long có tới lão gia chúng tôi nhất định cũng sẽ đợi cô ta ở đây. Còn một câu nữa, bảo cô ta đừng quên chuyện trên sa mạc Thảo Nguyên có bấy nhiêu thôi." Du Tú Liên trong phòng nói vọng ra: "Được rồi, sau khi bọn ta về tới Bắc Kinh nhất định sẽ đem những lời này nói lại với Ngọc Kiều Long." Sư Bằng Tử đẩy Hoa Kiểm Hoang một cái nói: "Lão gia của các ngươi tới bây giờ vẫn còn mong mỏi sao?" Hoa Kiểm Hoang lắc lắc đầu thở dài nói: "Không có cách nào." Y lại vào ba gian phòng kia nhìn một vòng trở ra cười nói: "Không phải kém, sau này ai ở đây thế?" Sư Bằng Tử nói: "Người ở đây được không? Ở đây lại còn có vợ sẵn nữa." Rồi chỉ vào người đàn bà kia, lại chỉ ha Hoa Kiểm Hoang nói với người đàn bà: "Y có nhiều tiền, ngươi đừng khinh y dáng vẻ như thế." Người đàn bà cũng ngẩng lên nhìn Hoa Kiểm Hoang một cái. Hoa Kiểm Hoang sờ sờ vết sẹo trên mặt cười nói: "Sự lão gia đừng đùa, tôi muốn hỏi người một câu nghiêm chỉnh, mấy con vịt trong ao có chủ không vậy?" Sư Bằng Tử nói: "Thế thì ngươi có chỗ trút giận rồi, tại sao chỉ nhớ có vịt của người ta không thế? Chắc theo lão gia ngươi ở trong miếu đạo sĩ bấy nhiêu ngày thèm rồi phải không? Được rồi, ngươi cứ bắt một con về mà ăn chay." Hoa Kiểm Hoang mừng rỡ bước ra. Giây lát mọi người ăn cơm xong, Du Tú Liên cho tên Lâu La và người đàn bà một ít tiền, khuyên họ từ nay trở đi đừng làm chuyện xấu, rồi tất cả cùng lên ngựa. Họ tới huyện Phòng Sơn, thấy trong một khách điếm có quàn một chiếc quan tài, nguyên là Hạ Tụng đã bị thương mà chết, quan tài quàn lại ở đó, người đánh xe về báo tin. Họ đi về phía đông, trên đường lại gặp Dương Kiện Đường, Hầu Nhi Thủ theo Lôi Kính Xuân dẫn đường định tới núi Ác Ngưu. Hai bên gặp nhau, bèn tìm một khách điếm nghỉ lại. Du Tú Liên kể lại tất cả mọi chuyện ở núi Ác Ngưu, Ngũ Hội Lĩnh hay hôm nay, sau đó quyết định đường đi của từng người. Du Tú Liên không muốn trở lại Bắc Kinh, định xuống Nam về huyện Cự Lộc, Dương Lệ Phương lại muốn tới phủ Chính Định thăm chị nàng. Dù Tu liền nói, bây giờ ngươi đã trả được mối thù của cha mẹ rồi, lại tìm được một người anh, cũng nên tới nói với chị ngươi một tiếng. Vậy mời Dương sư phụ đưa người đi tới Hà Nam một chuyến, tới Chính Định thì chúng ta chia tay. Ngươi thăm chị xong, lại nhờ Dương sư phụ đưa ngươi về kinh. Dương Kiện Đường cũng ưng thuận, hiện chỉ có Lôi Kính Xuân không có chỗ nào đi, và lại y cũng không có nơi ăn chốn ở. Dương Kiện Đường bèn nói, ta có thể mời người làm tiêu đầu ở Toàn Hưng Tiêu Điếm. Tôn huynh đệ cứ về trước vi, đầu tháng sau bọn ta ắt về kinh gặp nhau. Lúc ấy mọi người nghỉ lại ở khách điếm một đêm, hôm sau lần lượt lên đường. Sứ Bằng Tử lúc nào trong túi cũng có tiền, nhưng không lúc nào có chỗ ở nhất định. Hầu Nhi Thụ lẽ ra cũng phải trở lại Bắc Kinh, nhưng sợ Lý Mộ Bạch bèn lấy lòng Sứ Bằng Tử. Cho nên Tôn Chính Lễ, Lôi Kính Xuân lên Bắc, Du Tú Liên, Dương Kiện Đường, Dương Lệ Phương cùng về Nam. Sứ Bằng Tử và Hầu Nhi Thụ lại đi qua phía Tây, vì Sứ Bằng Tử là người Sơn Tây, cũng theo Hầu Nhi Thụ về nhà cha y ngủ lại. Đến bây giờ tính ra việc chém giết đã chấm dứt, thù hận đều tiêu tan, người nhẹ ngựa nhàng. Dương Lệ Phương ở lại nhà chị nàng tại phủ Chính Định, bế cháu chơi đùa vài hôm, vừa buồn vừa vui kể lại tất cả mọi chuyện cho chị nàng, rồi theo Dương Kiện Đường lên Bắc. Đi mấy ngày, hôm ấy tới Vòm Cổng Chương Nghĩa Môn, Dương Kiện Đường trước tiên tìm một khách điếm bảo Dương Lệ Phương vào nghỉ một lúc, y thì cưỡi ngựa vào thành. Lát sau một cỗ xe do tiêu điếm của y thuê tới đón Dương Lệ Phương vào thành đưa về nhà Đức Gia. Dương Lệ Phương rời nhà khoảng nửa tháng, lúc bấy giờ trở về, cả những bụi bặm vừa đen vừa gầy, nhưng tinh thần lại rất sảng khoái. Hai hàng lông mày của nàng trước kia thường nhíu lại, lúc ấy đã giãn ra. Gặp cha mẹ chồng, nàng sa nước mắt cảm kích, kể lại chuyện trên đường nhưng không kể một cách quá ghê gớm, quá thê thảm. Lại lén đưa mắt nhìn chồng nàng, vẻ mặt tươi cười. Đức Đại Phu Nhân bèn nói, may là hôm nay ngươi về, nếu không ngày mai lại khiến người ta ngờ vực là mấy hôm nay ngươi không có nhà. Phu nhân của Ngọc Phủ mất rồi, quan tài hoàng ở nhà 9 ngày, ngày mai là ngày bạn túc, hôm sau nữa là đưa đi, định quan ở chùa Quảng Duyên ngoài Đức Thắng Môn. Ba hôm nay ta đều tới thăm viếng, vì ngươi không đi với ta nên rất nhiều người hỏi thăm ngươi. Ta nói ngươi bị bệnh ở nhà không thể ra ngoài. Người ta lại cho là ngươi có tin mừng. Dương Lệ Phương đỏ bừng mặt. Đức Đại Phu Nhân lại nói, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, sáng mai ta đưa ngươi tới Ngọc Phủ viếng tang, để thân hữu đều thấy mặt ngươi, chuyện ngươi ra ngoài bấy nhiêu ngày cũng có thể che giấu được. Dương Lệ Phương vâng dạ, thật ra hôm ấy nàng hoàn toàn không nghỉ ngơi, thay quần áo và trang sức, hầu hạ mẹ chồng, hầu hạ chồng, lại co phấn chấn hơn ngày trước. Đêm ấy trong phòng dưới đèn, nàng lại kể lại tình hình nàng ra ngoài trả thù, hạ giọng kể lại một lượt với chồng. Văn Hùng cũng vui mừng vì thấy vợ anh hùng. Hôm sau ăn cơm trưa xong, nàng và mẹ chồng theo lệ của thân thích của Ngọc Phủ đều mặc áo tang bằng vải, tuy hai bên đầu vẫn đeo nữ trang nhưng không cài hoa, trên mặt cũng không đánh nhiều phấn, ngồi xe nhà tới Ngọc Phủ. Lúc ấy tuy trời còn rất nóng nhưng từng trận gió thổi tới đã có không khí mùa thu. Tới trước cổng Ngọc Phủ, thấy trên gò cao có bài phường lụa trắng phất phơ, trước cổng có nhiều xe trắng ngựa trắng đổ lại, người ra vào đều mặc áo tang. Bên trong trống nền thì thùng, nhạc trội ai oán, không khí ảm đạm thê lương, khác hẳn với tình hình lúc Ngọc Tiểu Thư lấy chồng 3 tháng trước. Dương Lệ Phương được bọc phụ dìu xuống xe, theo mẹ đi vào trong, trước tình cảnh ấy trong lòng cũng không kìm được sống sang, lại nghĩ. Lúc ra về mình có nên nói với Ngọc Kiều Long lời La Tiểu Hổ anh mình nhắn không? Lúc bấy tiếng trống thê lương, tiếng nhạc ai oán đưa nàng vào viện trong. Viện trong che rạp rất cao, 4 vách treo liễn và trướng viếng tang toàn là của các vị quan lớn đưa tới, đều dùng những từ ngữ như là hạt phản giao trì, phúc thọ song quy. Ở giữa là linh cữu có màn vải trắng che kín, trước quan tài bằng gỗ nam mộc có 3 cái bàn và hoa trắng, bạc trắng, vân vân. Nến trắng soi sáng, khói hương nghi ngút, phía trong bước màn trắng vang ra tiếng khóc làm người ta đứt ruột. Dương Lệ Phương theo mẹ chồng dâng rượu một lượt trước linh cữu, làm lễ xong có nữ bọc mặc áo tang ra đỡ họ đứng lên. Người đỡ Dương Lệ Phương là một a hoàng, lại làm Dương Lệ Phương giật nảy mình, vì nàng biết đó chính là Tú Hương theo Ngọc Kiều Long ra ngoài, giả làm vợ Ngọc Kiều Long. Bất giác tự nhủ, tại sao cô ta lại về đây? Tú Hương lại hơi gật đầu cười nói, Đức Thiếu Phu Nhân người khỏe rồi chứ, mời người vào trong này nghỉ. Đức Đại Phu Nhân trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ. Mẹ chồng con dâu họ theo Tú Hương bước vào sau tấm màn trắng. Đó là ba gian phòng, chính là phòng ở của Ngọc phu nhân trước kia. Gian bên trái là bọn Bảo Ân, Bảo Trạch và các cháu trai quỳ. Bên phải là nữ quyến, đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân và các cháu gái. Huệ tử vì bị thương thành bệnh, tình hình nguy ngập, không có ở đó. Ở đầu giường có một người ngồi, người này thấy khách tới cũng không đứng lên. Người này chải tóc theo kiểu thiếu phụ bác kỳ, đầu cài trăm bạc, vòng tai bằng bạc, lại đội một cái mũ tang. Theo tang phục mà nhìn thì biết là con gái người quá cố, tiểu thư của bạn phủ, đó chính là Ngọc Kiều Long. Nàng sắc mặt xanh xao tiều tụy nên hai con mắt lại càng to, một tay đặt trên chiếc bàn bằng gỗ hồng mộc, tay kia cầm khăn lau nước mắt. Đức Đại Phu Nhân và Dương Lệ Phương trò chuyện an ủi hai vị thiếu phu nhân suốt nửa ngày. Ngọc Kiều Long vẫn không đứng lên, cả mí mắt cũng không ngước lên, đến khi Tú Hương bước tới hạ giọng nói. Đại Phu Nhân và thiếu phu nhân của Đức Phủ tới, người nhìn kia. Ngọc Kiều Long lúc ấy mới uể oải đứng lên. Đức Đại Phu Nhân bước tới nắm tay nàng nói. Cô cũng bớt phiền não đi, lão phu nhân tuổi tác cũng đã cao, còn cái cháu nội đồng đúc cũng chẳng có gì không yên tâm nữa. Cô cứ nghĩ xem, sức khỏe của cô mới quan trọng. Ngọc Kiều Long lại ứa nước mắt, tinh thần bạc nhược, ngài cả lên tiếng trò chuyện, người khác khuyên gì nàng cũng chỉ gật đầu. Tú Hương luôn bên cạnh nàng, hai chị dâu của nàng đều ở trước mặt, các nữ quyến thân hữu ra vào tấp nập. Dư Lệ Phương ở đó là vai nhỏ hơn, trong lòng tuy có lời muốn nói và lại còn là những lời Ngọc Kiều Long sốt ruột muốn nghe, nhưng nàng không có cơ hội nói ra, trong lòng vô cùng sốt ruột. Lát sau lại được đám bọc phụ mời các nữ khách vào phòng nghỉ ngơi, trong đó có rất nhiều người quen, phần lớn là đội khăn trắng mặc áo tang, uống trà hút thuốc, lỗ phu nhân thông gia thì không tới. Đức Đại Phu Nhân cùng mọi người trò chuyện một lúc, Dương Lệ Phương thì trò chuyện với đám nữ khách cùng vai vế ở một phòng khác. Lúc ấy khách khứa bên ngoài nhao nhao vào viếng tang, tiếng nhạc khí trên sạp tụng kinh cũng bắt đầu trỗi lên, tiếng tụng kinh vang lên, tiếng chuông len keng, tiếng tụng kinh chậm rãi không có gì là du dương. Các sư đọc xong một lượt, lại có các ni cô cất giọng trong trẻo tụng kinh, kế là giọng tụng kinh âm vang rõ ràng của các đạo sĩ. Dương Lệ Phương và mấy vị phu nhân nhỏ tuổi đều từ cửa kính nhìn trộm ra, thấy có 9 đạo sĩ đều mặc áo thủy điền thêu hoa, có người tay cầm bảo kiếm, có người tay cầm như ý, chuông khánh cùng khô vang, cùng cao giọng đọc kinh, đi vòng quanh linh cựu một vòng, lại trở lên trên cái đài rất cao có dải lụa trắng phất phơ, kế đó lại là các nhà sư phiên thích ma, đều đội mũ vàng thổi một loại kèn dài hơn một trường, tiếng ồm ồm như trâu rống, đánh trống da tròn cái lớn cái nhỏ, thổi tù và bằng vỏ ốc tu tu, cất tiếng đọc kinh như sóng gió vang rền. Khách đàn ông trong viện ra vào tấp nập, ít người mặc áo tang mà nhiều người mặc quan phục trên mũ có gắn hoa linh, nhưng không thấy Ngọc Đại Nhân. Chỉ thấy Lỗ Quân Bội mặc một chiếc áo tang rộng thùng thình, được hai người tớ trai dìu, y mắt và miệng đều hơi méo, cử động rất khó khăn, nếu không có người dìu thì chắc chắn không bước đi được. Vì thế rất nhiều người bên cạnh đều thì thào bàn tán, vốn là chuyện có liên quan tới hai nhà Ngọc Lỗ trước đây, hầu như không ai không biết, chẳng qua chỉ là oán trách sau lưng Ngọc Kiều Long. Nếu không phải là cô ta thì hai nhà không đến nỗi trở thành thế này, Lỗ cô gia cũng không đến nỗi thành bán thân bất toại như thế, Huệ tử cũng không đến nỗi bị cường đạo làm bị thương. Ngọc Đại Nhân chẳng phải vì chuyện con gái thì làm sao bị bãi quan, làm gì mà đến nay vẫn mắc bệnh không tiếp khách được. Ngay Ngọc Phu Nhân cũng không phải vì chuyện con gái mà đau lòng qua đời hay sao? Chợt Khâu Thiếu Phu Nhân vào, làm lễ trước linh sàng xong cũng vào gặp Ngọc Kiều Long, sau đó lại tới phòng nữ khách, trò chuyện với mọi người ở đó một lúc lại đi tìm Dương Lệ Phương. Vội vội vàng vàng kéo tay Dương Lệ Phương hạ giọng hỏi. Người về lúc nào? Sự tình xong rồi cả chứ? Dương Lệ Phương giật nảy mình mặt đỏ lên gật đầu nói. Đã xong cả rồi. Rồi nói rất khẽ. Cháu mới về hôm qua. Khâu Thiếu Phu Nhân lại hỏi. Dù Tu Liên có về không? Dương Lệ Phương nói. Không. Dù cô nương chia tay cháu ở nhà chị cháu tại phủ Chính Định về huyện Cự Lộc rồi. Khâu Thiếu Phu Nhân gật gật đầu quay người định đi. Dương Lệ Phương lại gọi. Thiếm Khâu. Khâu Thiếu Phu Nhân quay lại. Dương Lệ Phương vội bước tới chỉ ra ngoài cửa sổ vừa kinh ngạc vừa cười cười hỏi. Tại sao Tú Hương cũng tới đây? Nghe nói cô ta theo tiểu thư của họ ra ngoài. Không biết ở nơi nào mà. Khâu Thiếu Phu Nhân hạ giọng trả lời. Vốn là họ đi rất xa, tới tận thôn Liễu Hà ngủ lại trong nhà một nông dân họ Chúc. Lão thái thái nhà này vốn là chúc má trong nhà ta trước đây. Người này thì ngươi không biết, nhưng mẹ chồng ngươi đã gặp. Ngọc Kiều Long an trí Tú Hương ở đó, còn cô ta thì ra ngoài gây chuyện. Nhưng Tú Hương chờ tiểu thư trong nhà họ Chúc quá lâu không thấy trở về, cô ta cũng không thể đi đâu, không biết làm sao. Gần đây nhất Lý Mộ Bạch đột nhiên tới nhà họ Chúc, nói tiểu thư của cô ta lại về làm thiếu phu nhân nhà họ Lỗ. Cô ta bèn nhờ con trai của Chúc má đưa về Bắc Kinh. Trước tiên tới nhà ta, ta mới biết tất cả mọi chuyện họ làm bên ngoài, đó là chuyện hôm trước. Bây giờ con trai của Chúc má, lão Chúc vẫn đang ở nhà ta chưa về. A Hoàng Tú Hương này rất có lương tâm, cô ta nghe phu nhân của họ bệnh mất nên vội về phủ điếu tang giúp đỡ. Hôm trước cô ta nghỉ lại ở nhà ta một ngày, ta phái người qua nói với đại thiếp phu nhân ở đây. Ngọc đại thiếp phu nhân ưng thuận cho cô ta về, sáng nay cô ta mới tới. Lo xong mọi việc, ta nghĩ người trong nhà họ thế nào cũng sẽ hỏi han cô ta một phen, nhưng không biết cô ta có chịu nói thật hay không. Dù sao thì chuyện Ngọc Kiều Long biết phi thiềm tẩu bích, có một thân bản lĩnh giang hồ cũng không giấu được ai nữa rồi. Chuyện cô ta với Tiểu Hổ mọi người cũng đều đã biết. Nghe nói Ngọc Đại phu nhân chết tự nhiên là vì bệnh, nhưng cũng là vì tức giận. Bà ta không ngờ con gái mình, một vị thiên kim tiểu thư lại đi yêu một tên cướp. Bây giờ La Tiểu Hổ ngàn vạn lần đừng xuất hiện ở kinh đô. Rất nhiều quan lớn đều phái người đi bắt y để hai phủ Ngọc Lộ được hạ dần. Còn nữa, A Hoàng Ngâm Từ ở đây bây giờ đã khỏi bệnh, đã nói được rồi, hiện ở viện trong hầu hạ Huệ tiểu thư, cô ta không dám gặp Ngọc Kiều Long. Hôm động phòng hôm trước, Ngọc Kiều Long dùng thủ pháp điểm huyệt gì đó điểm huyệt cô ta. Ngọc Kiều Long trốn đi thế nào, một câu cô ta cũng không chịu nói với người ngoài. Người không thấy à, người nữ khách hôm nay tới đây có ai dám tới gần Ngọc Kiều Long đâu. Mọi người nửa sợ cô ta, nửa là bất mãn, khinh thường cô ta. Sắp tới, hai người anh của cô ta cùng Đình Ưu, cha cô ta mà chết, thì ta thấy không còn ai lui tới với nhà cô ta đâu. Nhà chồng tuy chưa đuổi cô ta, nhưng cô ta cũng không mặt mũi nào tới đó ở. Ta thấy cô ta vừa đáng trách vừa đáng thương. Trước đây lúc cô ta mới tới Bắc Kinh mới vinh dự làm sao. Bao nhiêu người hâm mộ cô ta, ghen ghét với cô ta, bây giờ thì họ đều thỏa mãn rồi. Đang nói thì có một nữ khách bước tới, Khâu Thiếu Phu Nhân lập tức im bặt. Dư Lệ Phương cũng đi qua hầu hạ mẹ chồng nàng. Khách khứa già trẻ tới càng lúc càng nhiều, tiếng tụng kinh, tiếng chuông trống đợt sau ầm ĩ hơn đợt trước. Tiếng khóc của họ hàng càng lúc càng thê thiết. Đến lúc tống thánh buổi tối, ra ngoài đốt rất nhiều lầu gác xe ngựa bằng vàng mã. Có người thấy Ngọc Kiều Long Thủy Chung vẫn ngồi đó, suốt ngày nàng không nói câu nào với bất cứ ai. Đến khi trời tối thì ngoài những người chí thân, những khách như Đức Đại Phu Nhân, Dương Lệ Phương, Khâu Thiếu Phu Nhân đều đã ra về hết. Sau canh hai, người trong gia đình bắt đầu làm lễ động quan. Tiếng khóc vang lên ầm ĩ. Ngọc Kiều Long quỳ trước linh cữu khóc tới mức ngất đi 2-3 lần, phải đốt ngải cứu cho mới tỉnh. Nhưng nàng vẫn không nói câu nào. Đến khuya, Ngọc Kiều Long vẫn ở trong phòng ngủ của nàng trước kia, cửa sổ phía sau và cánh cửa xoay trong phòng, nơi trước kia giấu bảo kiếm, quần áo dạ hành, cái hộp nhỏ đựng bộ cửu hoa quyền kiếm toàn thư, tất cả đều khiến nàng nhìn tới là trong lòng đau nhói. Những bức tranh vẽ chữ viết trên đầu giường vẫn còn bị lửa nến làm xém vàng. Chữ thì bút lực cứng rắn, họa thì thanh nhã tú lệ, còn dấu ý Vân Hiên chủ nhân vẫn còn đỏ như mới. Ý tức ức, Vân chính là Bán Thiên Vân, điều này chỉ có một mình nàng biết. Gã Bán Thiên Vân chà đạp tuổi xuân của nàng, quấy nhiễu cuộc sống khuê phòng yên tĩnh của nàng, phá hoại niềm vui gia đình của nàng. Nhưng đám mây hùng tráng mạnh mẽ, thô bạo, kích ngang khẳng khái ấy lại vương vấn, có tình lại khiến nàng không sao quên được. Nàng bất giác lên giường nằm sấp trên gối lại hu hu khóc lớn. Lúc ấy có bọc phụ Tiền Má hầu hạ bên cạnh. Tiền Má là bọc phụ hầu hạ Ngọc Phu Nhân trước đây, xưa nay rất được tin cậy. Lúc Ngọc Phu Nhân qua đời, từng dặn tiểu thư của họ, hài tử, những chuyện trước đây không trách móc gì ngươi, mà chỉ trách ta quản giáo không nghiêm, ngươi phải lấy môn hộ của nhà ta làm trọng. Từ lúc ấy tiểu thư không ngừng rơi nước mắt, đến nay đã tròn 9 ngày. Trong chính hôm ấy nàng không ăn uống gì, cũng không nói câu nào, ai khuyên cũng không được. Lúc ấy nàng khóc càng nức nở, Tiền Má Má ở bên cạnh cũng không kìm được nước mắt, rất sợ tiểu thư lại vì khóc mà chết luôn. Bà ta bèn bước tới gần giường dịu dàng, khuyên giải nói. Tiểu thư, đừng đau buồn nữa, phu nhân của chúng ta nhất định sẽ tới Tây Thiên thành Phật. Người nên bình tĩnh suy nghĩ lại mà xem, phu nhân nghe kinh trước Phật tổ Như Lai chúng ta ở Tây Thiên cũng rất yên lòng. Nếu không, phu nhân sẽ không nhắm được mắt, linh hồn cũng thường nhung nhớ nhà này. Người là người biết chữ, chẳng lẽ lại không hiểu đạo lý ấy sao? Câu ấy của Tiền Má ngay bà ta cũng đã thuộc lòng, nói với tiểu thư không chỉ một lần, nhưng Ngọc Kiều Long vẫn như chưa từng nghe qua, cho dù người nào dùng lời lẽ khuyên dạy cũng không làm khuây khỏa được nỗi lòng đau thương tan nát của nàng. Tiền Má ở bên cạnh hoảng sợ, vẫn không ngừng luôn mồm khuyên giải. Đột nhiên cửa phòng mở ra, tấm rèm vén lên, một cô gái mặc áo tang bím tóc dài bước vào. Tiền Má nhìn lại, thấy là Tú Hương, bèn thở dài nói: "Tú Hương cô nương, ngươi xem tiểu thư của chúng ta đấy, nếu cứ khóc thế này lại không chết mất sao? Ngươi đi bấy nhiêu ngày mới về, ngươi không biết à? Ta hầu hạ trong phủ này hơn 20 năm, từ Bắc Kinh hầu hạ tới Tân Cương, lại từ Tân Cương hầu hạ về Kinh. Thật không ngờ trong vòng nửa năm mà gia đình này lại trở thành như thế. Bọn người dưới chúng ta cũng thấy đau lòng." Tú Hương lại lén xua xua tay nói: "Đừng vội, như thế lại càng không xong. Tính nết của tiểu thư bà không biết đâu. Bà cứ đi nghỉ đi, để tôi khuyên dạy có thể còn được." Tiền Má Má lau nước mắt nói: "Lúc trước lẽ ra ngươi không nên đi. Nếu ngươi cứ ở nhà thì về sau cũng không có chuyện thế này." Tú Hương càng xua tay rối lên hạ giọng nói: "Đừng nói thế nữa, đi mau đi." Cô ta liên tiếp xô đẩy, bảo Tiền Má Má ra ngoài, rồi tiện tay đóng then lại, sau đó thông thả trở vào phòng. Ánh nến trắng trong phòng leo lét ảm đạm, còn tối hơn cả ánh đèn dầu trong nhà họ Chúc ở thôn Liễu Hà. Hoa đèn rất dài, cô ta cố ý không cắt đi, lại bước tới trước giường khẽ vỗ Ngọc Kiều Long một cái nói: "Tiểu thư, chúng ta ở ngoài đã gặp rất nhiều tai nạn, nhưng đều vượt qua được. Bây giờ tuy phu nhân đã qua đời nhưng người còn trẻ, sau này người muốn ở nhà mẹ thì ở nhà mẹ, muốn ở nhà chồng thì ở nhà chồng, nếu đều không muốn thì tôi lại theo người ra ngoài, người không muốn tới Hành Sơn sao?" Ngọc Kiều Long nghe Tú Hương khuyên mới lật người lại, hai con mắt sưng húp nhìn, đột nhiên ngồi dậy hạ giọng nói: "Ta đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi ở nhà họ Chúc, không phải ta không để lại tiền cho ngươi, ngươi lại rất thân thiết với nhà họ Chúc, tùy ta đi, nhưng ngươi cũng nên ở lại đó. Nếu ngươi không muốn ở lại đó thì cũng nên trở về nhà ngươi ở Đào Cốc, cần gì phải về Kinh làm phiền cho ta. Ngươi nghĩ người khác không biết ngươi đi theo ta? Ta sợ là tới bây giờ cả bọn Tiền Má Má cũng đều biết rồi." Lại trừng mắt hạ giọng nói: "Cái hộp nữ trang của ta ngươi có mang về không? Bây giờ ngươi cất ở đâu? Chỗ cất giấu có kín đáo không?" Tú Hương lộ vẻ hoảng sợ, nước mắt thánh thót rơi xuống run run nói: "Tôi cũng chính vì chuyện ấy mới vội vàng về đây báo với tiểu thư. Nếu không, không có lệnh của tiểu thư thì tôi quyết cũng không dám rời khỏi nhà họ Chúc, mà bây giờ vẫn còn ở đó. Từ khi tiểu thư đi, bọn Chúc đại ca hàng ngày đi tìm con Tuyết Hổ, nhưng vẫn chưa tìm được." Ngọc Kiều Long thở dài nói: "Một con mèo có mất thì cũng thôi, bây giờ ta cũng không cần nó nữa. Còn cái hộp nữ trang, chẳng lẽ ngươi không mang về sao? Hay là vẫn còn giấu trong cái hốc lò sưởi ở nhà họ Chúc?" Tú Hương nói: "Tôi có mang về, nhưng hôm mùng 3, có một người tới nhà họ Chúc ở thôn Liễu Hà, chính là người có ba chòm râu đen đã tỉ kiếm với tiểu thư." Ngọc Kiều Long nghe thấy lập tức biến sắc vội hỏi: "Người nào? Là Lý Mộ Bạch à?" Tú Hương nói: "Đúng, y nói y họ Lý, người này rất có hòa khí, y tới tìm tôi nói không có chuyện gì khác mà đòi tôi bộ Cửu Hoa Toàn Thư gì đó. Tôi nói tôi không biết, lúc tiểu thư chúng tôi đi chỉ để lại quần áo chăn nệm, không có vật gì khác. Y cũng không mè nheo gây chuyện mà bỏ đi, tôi cũng không để ý. Tối hôm ấy, Chúc Nhị Tậu và Chiêu Đệ mời tôi qua phòng họ đánh bài. Lúc tôi rời khỏi phòng, thì khóa cửa phòng rất chặt." Ngọc Kiều Long nghe tới đó, đập xuống giường hai cái nói: "Ô!" Nàng hít sâu mấy hơi liên tiếp. Tú Hưng lại nói: "Lúc trở về, vì ống khóa không có dấu vết gì, nên tôi cũng không để ý. Cái hộp ấy chẳng phải tiểu thư đã dặn tôi thường để ý sao? Tôi nghĩ nhất định vẫn còn ở trong hốc lò sưởi, quyết không có chuyện gì. Tôi bèn đóng cửa phòng thật chặt, lại có Chiêu Đệ ngủ cùng. Tôi vì lo lắng cho tiểu thư nên suốt đêm không ngủ được." Ngọc Kiều Long sốt ruột nói: "Người nó mau đi, quyển sách trong hộp mất rồi phải không?" Tú Hương khóc gật đầu nói: "Lúc ấy cái hộp nữ trang đã mất rồi. Sáng hôm sau, họ Lý lại tới gõ cửa nhà Chúc gia, y cầm cái hộp nữ trang của tiểu thư nhưng đã bị mở ra. Y nói tối qua y lấy đi nhưng không động tới một món nữ trang nào trong hộp. Nếu sau này phát giác bị mất thì y sẽ bồi thường. Nhưng trong hộp có mấy quyển sách đó là của y đã lấy lại rồi." Chúc đại ca, Chúc nhị ca xô đẩy y không được, lại nghe y nói tiểu thư đã về Bắc Kinh làm thiếu phu nhân ở nhà họ Lỗ, rồi không nói gì nữa, bỏ đi. Bọn tôi sợ y có lai lịch, lại biết y bản lĩnh cao cường nên không dám chọc giận y. Về sau lão Chúc thấy tôi ở trong nhà họ không hợp, cũng khuyên tôi về. Tôi cũng nghĩ phải đem chuyện sách bị người ta lấy đi cho tiểu thư biết. Tôi bèn bảo lão Chúc thuê xe đưa tôi về. Chúc lão đầu hiện vẫn còn ở Khâu Phủ chưa về, cũng muốn gặp tiểu thư làm gì đó. Nhưng hôm qua, tôi ở Khâu Phủ lại thấy Lý Mộ Bạch tới tìm Khâu Tiểu Hầu Gia, giống hệt như quý khách. Đại khái là dựa vào Khâu Tiểu Hầu Gia, còn không cho tôi về đây, nói là sợ lại gây ra chuyện phiền phức gì khác. Khâu Thiếu Phu Nhân lại dặn tôi là chuyện mấy quyển sách nếu tiểu thư không hỏi thì tạm thời đừng nhắc tới. Nhưng tôi nghĩ tuy phu nhân vừa mất, tiểu thư cũng không thể nghĩ tới chuyện đó. Nhưng sách là do tôi làm mất, làm sao tôi dám giấu giếm tiểu thư. Lúc Tú Hương nói, âm thanh vừa thấp vừa chậm, lại như sợ tiểu thư sẽ lập tức dùng hình phạt nặng nề với mình. Nhưng Ngọc Kiều Long chỉ hỏi lại một câu: tất cả sách đều mất phải không? Không còn quyển nào trong hộp phải không? Tú Hương kéo vạt áo tang lau nước mắt buồn bã nói: mất hết, chỉ còn 4 cái vòng, 6 đôi bông tai, 10 chiếc nhẫn. Ngọc Kiều Long xua tay nói: không cần nói rõ, số nữ trang ấy ta cũng không cần, ta thưởng cả cho ngươi đấy. Ta hỏi ngươi, ngoài Lý Mộ Bạch còn có ai tới tìm ngươi không? Ngươi có gặp người nào họ La không? Tú Hương sửng sốt lắc đầu nói: không có. Ngọc Kiều Long hít sâu một hơi chỉ nói: ngươi hầu ta ngủ đi. Tú Hương vội cởi áo tang kế cởi hài cho tiểu thư. Ngọc Kiều Long không cởi áo trong, nằm vật xuống chiếc giường gỗ. Tú Hương vội lấy cái chăn lụa màu lam đắp cho nàng, lại chải lại búi tóc của nàng, rồi búi cao hơn một chút. Dưới ánh đèn ban đêm, nhìn thấy Ngọc Kiều Long đã nín khóc, hai mắt mở to giống như đã chết. Tú Hương nhớ lại tiểu thư là một người như rồng như cọp, bây giờ lại trở thành thế này, không kìm được cảm thấy hơi sợ sợ. Bèn khẽ khàng kéo màn lại, sau đó cầm đèn qua phòng kia ngủ. Lúc ấy dưới mái rạp ngoài cửa sổ vẫn còn ánh đèn, người canh gác ở đó thỉnh thoảng lại đốt giấy tiền vàng bạc, bốn bề yên ắng không một tiếng động. Đêm ấy trôi qua là đến ngày động quan, người trong phủ ai cũng tất bật. Bọn phu khiêng quan tài đã sớm tới ngoài cổng, dưới gò đã có tiếng lao xao vang vào tới tận lớp viện lạc sâu nhất. Hòa thượng, ni cô, đạo sĩ, sư phiên cũng đều tới tụng kinh. Có điều hôm nay họ tụng kinh rất vội vã, mường tượng như dục linh cữu đi sớm một chút. Thân thích bạn bè cũng tới không ít, cũng đều đứng ngồi không yên.